Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 32 với đề tài Tình yêu và hôn nhân. Căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 7, từ câu 36 đến câu 40. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 7, từ câu 36 đến câu 40. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì. Trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng, song có ai được tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ, mà cứ theo như mình đã quyết chí. Thế thì, kẻ gả con gái mình làm phải lẽ, song kẻ không gả còn làm phải lẽ hơn nữa. Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy, thì có phước hơn. Vả, tôi tưởng tôi cũng có thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô dạy thế nào về việc cha mẹ muốn gả con gái mình hoặc quyết định cho con gái mình sống độc thân? Câu 36 và câu 37. Câu hỏi thứ hai. Tại sao Phao-lô cho rằng lập gia đình là đúng, không lập gia đình là đúng hơn? Câu 38. Câu hỏi thứ ba. Sự buộc chặt giữa chồng và vợ kéo dài bao lâu? Đối với những quả phụ, Phao-lô dạy thế nào? Câu 39 và câu 40. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô dạy thế nào về việc cha mẹ muốn gả con gái mình hoặc quyết định cho con gái mình sống độc thân? Câu 36 và câu 37. Vào thời Phao-lô, hầu hết hôn nhân đều do cha mẹ sắp đặt. Thường thì, người cha sắp đặt hôn nhân cho con gái, vì người cha là chủ gia đình. Con gái không thể lập gia đình nếu chưa được phép của cha mình. Và trong vài trường hợp, người cha có thể quyết định cho con gái mình sống độc thân trọn đời. Phao-lô cho biết, nếu người cha nào sợ con gái đồng trinh mình lỡ thì và phải gả đi, thì tùy ý mình mà làm điều đó không có gì là tội lỗi cả. Có thể, trong lời dạy này, Phao-lô cũng muốn nhắc cho một số người cha tham lam, kén rễ giàu có, đòi hỏi, môn đăng hộ đối, vân vân. Đừng làm như thế, vì sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của người con gái. Sự kén chọn không đúng của người cha sẽ khiến cho thời xuân sắc của con gái mình qua đi. Vì thế, những bậc cha mẹ cơ đốc nên cẩn thận tìm biết ý Chúa trong hôn nhân của con cái mình. Đối với người con gái, thì phải vâng phục cha mẹ trong việc kết hôn. Về sau Phao-lô dạy, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Ê-phê-sô chương 6 câu 1. Tại sao phải vâng phục? Vì đức tin của con dân Chúa phải được chứng tỏ ngay trong nhà, trong các mối liên hệ giữa con cái với cha mẹ hay với những người thân trong gia đình. Con cái phải vâng phục cho dù cha mẹ có khi khó tính. Điều đó không chỉ là phải đạo mà còn là ý Chúa, hầu cho con dân Chúa sống giữa một xã hội vô đạo vẫn chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Tuy nhiên, nếu cha mẹ quyết định giữ con gái mình đồng trinh vì một lý do nào đó thì cũng không có gì là sai trật. Phaolô không đề cao tình trạng độc thân là thiêng liêng hơn so với việc lập gia đình, nhưng ông luôn khuyến khích và khuyên mọi người đang sống độc thân trong thời điểm đó hãy nghĩ đến sự sáng suốt cũng như các lợi ích thuộc linh của việc chọn nếp sống độc thân. Vì vậy, việc cha mẹ quyết định giữ con gái mình đồng trinh để toàn tâm toàn lực phục vụ Chúa và tha nhân là điều Phaolô ủng hộ. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất: hôn nhân do Chúa thiết lập nên không có gì là sai trái. Tuy nhiên, tùy hoàn cảnh mà con dân Chúa có thể lựa chọn lập gia đình hay sống độc thân. Ngày nay, cha mẹ không còn áp đặt hôn nhân cho con mình. Tuy nhiên, là cha mẹ Cơ Đốc, chúng ta cần cầu nguyện và hướng dẫn con cái mình trong việc chọn lựa người bạn đời theo lời Chúa dạy để chúng bước vào tình yêu và hôn nhân được hạnh phúc. Mặt khác, cha mẹ phải biết tôn trọng những ý kiến của con cái mình. Bài học thứ hai: là người làm con, các bạn phải vâng theo lời chỉ dẫn của cha mẹ trong Chúa, vì cha mẹ là những người mà Chúa ban cho thẩm quyền để chăm sóc, dạy dỗ và hướng dẫn bạn nhằm giúp bạn kết quả trong đời sống tâm linh, tinh thần, tình cảm và thể chất. Bạn cần phải biết lắng nghe và vâng theo cha mẹ, vì không có cha mẹ nào lại không muốn những điều tốt nhất đến cho con mình. Bài học thứ ba: nếu bạn được ơn sống độc thân, hãy vững chí mà tận hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa, hội thánh và tha nhân, vì độc thân cũng là một đặc ân Chúa ban. Câu hỏi thứ hai: tại sao Phaolô cho rằng lập gia đình là đúng, không lập gia đình là đúng hơn? Câu 38: không như một số người Hy Lạp theo chủ nghĩa cực đoan, cho rằng hôn nhân là tội lỗi. Phaolô dạy việc bước vào nếp sống hôn nhân là hoàn toàn tự nhiên và phải lẽ. Vì hôn nhân là do Đức Chúa Trời thiết lập, nên nam nữ lập gia đình với nhau là điều tốt. Tuy nhiên, Phaolô cho biết, người không cưới gả còn làm phải lẽ hơn nữa. Tại sao? Vì trong giai đoạn khó khăn của thời điểm đó, người độc thân có thể lợi dụng thì giờ để phục vụ Đức Chúa Trời tốt hơn là người có gia đình. Vì người độc thân không bị ràng buộc trách nhiệm như những người có gia đình. Cuộc đời này chỉ là tạm, sống sao cho khỏi vướng bận, khỏi lo lắng về đời này quá độ để có thể phục vụ Chúa nhiều hơn trong thời điểm ngày Chúa tái lâm gần kề. Tuy nhiên, việc hiến thân phục vụ Chúa tùy thuộc vào tấm lòng cống hiến của từng cá nhân, chứ không tùy thuộc vào tình trạng sống độc thân hay có gia đình. Bài học áp dụng: là con dân Chúa, dù đã lập gia đình hay còn sống độc thân, chúng ta thải điều hết lòng phục vụ Đức Chúa Trời trong những cơ hội mà Ngài ban. Câu hỏi thứ ba: sự buộc chặt giữa chồng và vợ kéo dài bao lâu? Đối với những quả phụ, Phaolô dạy thế nào? Câu 39 và câu 40. Phaolô dạy, hôn nhân là sự kết ước của cả một đời người. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Khi hai người đã lập gia đình thì phải trung thành với nhau suốt cuộc đời. Khi chồng chết thì người đàn bà quá có thể tái hôn. Người ấy được tự do kết hôn với người khác, nhưng phải theo ý Chúa. Có nghĩa là những quả phụ phải tìm sự dẫn dắt của Chúa trong vấn đề quan trọng này. Nếu muốn tái giá thì phải chọn đúng người mà Chúa dành cho mình. Và lời dạy này cũng dành cho những người chồng. Tuy nhiên, Phaolô nói tiếp, những quả phụ nếu cứ ở vậy thì có phước hơn. Nghĩa là người đàn bà quá khi quyết định sống độc thân thì sẽ được tự do hơn người tái hôn để có thể tận hiến đời sống mình cho Chúa, mà người có gia đình thì không thể. Phước mà Phaolô nói ở đây không chỉ là được phục vụ Chúa, hội thánh và tha nhân nhiều hơn trong đời này, mà còn nhận lãnh những phần thưởng của sự phục vụ nhiều hơn trong đời sau. Phaolô khẳng định, vả, tôi tưởng tôi cũng có thánh linh của Đức Chúa Trời. Lời khuyên của Phaolô không dựa trên sự khôn ngoan của ông hay quan điểm của con người, mà bắt nguồn từ Đức Thánh Linh, đấng soi sáng, hướng dẫn và trang bị cho cả những người độc thân lẫn người có gia đình, để tất cả đều có thể làm trọn vai trò mà Chúa đặt để cho mình. Dù lời khuyên dạy của Phaolô cho hội thánh Corinto cách đây gần 2000 năm, nhưng lời khuyên ấy vẫn còn có thẩm quyền vì phát xuất từ Đức Thánh Linh, và đó là con đường hạnh phúc cho những ai bằng lòng noi theo những lời khuyên dạy ấy. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, hôn nhân Cơ Đốc là một sự ràng buộc không thể phá vỡ. Sống trong xã hội ngày nay, người ta có thể kết hôn rồi ly dị một cách dễ dàng, nhưng là con dân Chúa, vợ chồng phải thuận thảo, thông cảm, thương yêu và chăm sóc nhau trọn đời. Vợ hoặc chồng chỉ được phép tái hôn khi và chỉ khi một trong hai người qua đời, nhưng trên hết phải tuân theo ý Chúa. Bài học thứ hai, nếu bạn được kêu gọi để sống độc thân, thì hãy thỏa lòng và vui sống với mục đích mà Chúa đặt để trong sự phục vụ Chúa. Điều quan tâm chính yếu của mỗi con dân Chúa không phải là lập gia đình hay sống độc thân, mà là lựa chọn lối sống nào để có thể phục vụ Chúa hữu hiệu nhất. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy rằng tình yêu và hôn nhân là nhu cầu chánh đáng của con người do Đức Chúa Trời thiết lập và ban cho. Vì vậy, việc dựng vợ gả chồng không có gì là tội hay xấu, mà đó là điều phải lẽ. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, vợ chồng phải gắn bó với nhau trọn đời. Vì hôn nhân là quan trọng như vậy, nên trách nhiệm trong việc lập gia đình hay quyết định sống độc thân để phục vụ Chúa tốt hơn là trách nhiệm không chỉ của con cái, nhưng còn là của các bậc làm cha, làm mẹ. Xin Chúa cho mọi gia đình Cơ Đốc, cũng như những người đang sống độc thân hoặc quá bụa, ai nấy đều có nếp sống sáng danh Chúa giữa xã hội mà đạo đức gia đình đang có nhiều băng hoại như ngày nay. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, từ câu 36 đến câu 40, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 32 với đề tài Kiến thức và tình yêu trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong